Thank you. กีเพียงเด่นได้พักเหนือกันแต่แค่โยงเหนือน้องก็ยังมองผ่านฟืนขึ้นผ่านบ้านบังลายแก่รังชื่อเพียงบ้านยังลอยสิ่งนี้เดียวอันโฟกัสทำเก่ามองได้มองได้สองทางลันเป็นใหญ่ที่นี้บางวันนี้ใหญ่จุ่มกองเบ็ดทุกลันเก่าเกือบเต็มที่ลายหอยลอยยางยายยื้อไปกองนั่งบุยแก่หาเติมกันบนที่เหยียดกุ้งเหยื่อมน้ำโตเดิมละบุกลันก้าวเพื่อนหาจุดเสื้อเป็นหอกองเดิมเชิงดาลังเชิงจันเดิมเตอร์ทำลาบุกลันก้าวเดิมน้ำบังเงียบเงียบย่อยแก้วอุ้งเลี้ยงหอมตามร้อยยื้อไปจังจังลาพุกนั้นก้าวเครื่องเหนียวบังบังฉันนั้นจำสมบัติบาก็สมบัติเหนื่อยเชื่อมเทียนลาพุกนั้นก้าวเครื่องโบสิยันลุงฟ้าพยืมเป็นหลักเมียงหัวมันดีต้องลอยลำลาพุกนั้นก้าวเครื่องสายตำเหนียนและคือเจ๊คงใส่เสื้อเป็นดังต้องเหนียนภาพลาภูพลันก้าวเถื่องเบียดพื้นถึงเขียมเยื่อที่ตุ้มป่าดีเอิ้นตุ้มเตยเงียกันภาพลาภูพลันก้าวเถื่องยังโยกสันเถื่องว่าเถื่องเหยียดเขียมสามโมงตีตายกามหนึ่งภาพลาภูพลันก้าวเถื่องสองตามหันใจเกือบเลทันเดจึงโอวาเนี้ยสร้างลาพูดลันเก้าเดือนที่สู้จามเบียดเลย
ดำดำดำ
คมเศร้าเธอตายบาโบเยี่ยมลาพูดลันเก้าเดือนยิ่งสะทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทางใจเกือบแห้งกว่าลาพูดลันเก้า
Ya Namo Buddhaya. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, 26 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng.Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bức Thá Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Nên cẩn thận đối với người khác sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệpĐảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời.Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền.Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng học hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2012, giáo trình đốc Phật pháp Đức Thá Tham Ma, nên cẩn thận trong cái nhìn đối với người khác. Tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Đức Thà giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trùm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học một cái đề tài có tựa đề là nên cẩn thận trong cái nhìn đối với người khác. Thì theo ở cái đời sống thường thì quý vị biết rằng chúng ta ưa có một cái điều là vội vàng đánh giá một cái điều gì đó. Chính cái điều này mà nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta nhiều khi nó có nhiều cái phiền phức rắc rối. Nó sẽ xảy ra đối với cái nhìn sai của mình hoặc là cái nhìn mà vội vàng quá. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng hôm nay ở trong cái bài kinh này có đề cập đến cái bài kinh này có đề cập đến những cái trường hợp ví dụ như là chúng ta thấy rằng là đối với những cái điều mà chúng ta không đáng tán thán thì chúng ta lại tán thán, rồi cái người mà đáng tán thán thì mình không tán thán. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có những cái lúc mà cái điều đó cần nhìn đúng thì mình lại đánh giá sai. Hay những cái điều sai mình lại đánh giá đúng, vân vân. Do vậy mà chúng ta thấy rằng từ cái chỗ đó mà cái sự tranh cãi hoặc là cái sự sai lầm, cái sự tà kiến nó sẽ xảy ra. Thành ra chính vì vậy mà làm cho cái người đó bị mất gốc. Có nghĩa là sao vậy? Càng ngày càng đi sâu vào những cái bất thiện pháp. Ngày hôm nay đó thì cái đề tài này sẽ đưa ra hai cái trường hợp. Cái trường hợp đó, mà nhìn nhận đúng thì là một cái người có trí, một người hiểu biết. Mà nếu mà nhìn nhận sai là một người không có trí, mà ở trong bài kinh này Đức Phật gọi là cái người ngu. Để chúng ta biết được rõ hơn, chi tiết hơn thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tuệ Quyền, một vị giảng sư chính sẽ thuyết giảng trong ngày hôm nay. Trước khi thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Và xin kính mời sư Nguồn Đức Thành.
Dạ, sa thứ làm thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính là từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Đức Thích Thâm Ma, nên cẩn thận trong cái nhìn đối với người khác. Trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 4, 4 pháp. Phẩm Phan Dagana mất gốc. Tán thán không tán thán, tín nhiệm không tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này Này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là bốn? Không có suy xét, không có cứu xét, tán thán người không tán thán, không có suy xét, không có cứu xét, không tán thán người đáng tán thán, không có suy xét, không có cứu xét, bày tỏ sự tín nhiệm ở những chỗ không đáng tín nhiệm, không có suy xét, không có cứu xét, bất tín nhiệm tại những chỗ đáng tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu không thông minh. Không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều phước đức. Thế nào là bốn? Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán những người không được tán thán, sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tán thán những người đáng được tán thán, sau khi suy xét, sau khi cứu xét, bày tỏ sự tín nhiệm ở những chỗ đáng tín nhiệm, sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm tại những chỗ đáng tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân, tự mình xử sự như một người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, kẻ ấy với miệng lưỡi chứa chắc điều bất hạnh, do vì bất hạnh ấy không tìm được an lạc, nhỏ nhen không đáng kể, là loại bất hạnh ấy, là loại bất hạnh này, bất hạnh do cờ bạc phá hoại các tài sản lớn hơn nhiều, là loại bất hạnh này cho tất cả mọi người và cả với riêng mình. Những ai với ác ý đối với bậc thiện thể trải qua 100.000 thời Nirvana Buddha, thời Nirvana Buddha và cộng 36 với năm Abuddha bị sanh vào địa ngục sau suốt thời gian ấy nếu mắng nhiếc bậc thánh với lời ý nguyện ác. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sẵn Khai giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ được nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Kính lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Từ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tôn nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Sattva Tăng Tăng Asivade Miswakato Phakavata Thammo Thammang Namasa Miksupatipano Phakavato Sávaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm trịnh thân cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học một cái tựa đề với cái chi đề có nghĩa rằng nên cẩn thận với cái nhìn đối với người khác. Quả thật thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái điều quan trọng vô cùng đối với cái lời nói. Cái lời nói nó không như cái hành động. Cái hành động của chúng ta đánh đập kẻ khác, hay chúng ta dùng một vũ khí nào đó, chúng ta đánh đập hoặc chúng ta bắn giết người. Nhưng quả nhiên, một cái lời nói ác ý, nó là một vũ khí miệng lưỡi hết sức là nguy hiểm. Đôi khi một cái lời tán thán mà không đúng chỗ sẽ hại người ta vô cùng. Và cũng vậy, cái lời đáng tán thán, cái lời đáng khuyến khích, cái lời đáng sắc tấn mà chúng ta đặt đúng chỗ thì cũng là hết sức tốt đẹp. Ở dân Việt Nam của chúng ta có một câu rất là hay: ăn bậy chứ không được nói bậy. Sự gì mà ăn bậy? Tức là chúng ta ăn lỡ một cái chúng ta lỡ uống một miếng đắng, ăn một miếng cay, chúng ta lỡ ngậm một miếng chát, thì cái đó nó có thể, chúng ta có thể uống một miếng nước, chúng ta có thể dùng một cái vật lạnh có thể để chữa trị nó được. Nhưng một mặt khác, khi chúng ta nói bậy thì là khó sửa sai lắm. Một lời nói ra thì tứ mã nan truy mà. Tức là khi một lời nói ra thì bốn ngựa nó mới đuổi theo kịp, mà còn khó khăn tìm. Thì cổ nhân người ta đã nói những cái điều đó cũng là nhằm để khuyên và răn dạy chúng ta hãy cẩn thận với cái lời nói của mình. Môi hở thì răng lạnh, máu chảy ruột mềm. Chúng ta cẩn trọng trong lời nói, lúc nào nó cũng tốt đẹp hơn. Mà Đức Phật Ngài luôn luôn bảo chúng ta phải thu thúc về khẩu ngữ là như vậy. Cho nên ở trong cái giới nói dối, chúng ta thấy rất là hay. Không nói dối nó hay lửa, nó đâm thọc, nó độc ác, nói lời chia rẽ. Và một điều tiếp nữa, tức là chúng ta không nên nói cái lời nói vô ích, không lời nói lời nhảm nhí. Thì ở đây là cái lời nói nó quan trọng ở chừng nào. Tại sao một trong kinh văn hôm nay chúng ta đọc Đức Phật dạy, nếu như chúng ta không cẩn trọng, chúng ta không suy xét, chúng ta không có cái sự thông minh, mà chúng ta tán thán những cái người không đáng tán thán, chúng ta khen chê những người không đáng khen chê, thì cái điều đó nó nguy hiểm vô cùng. Không thể nào nói được, không thể nào nói cái sự nguy hiểm đó. Sự thường chúng ta tu tập, quý vị biết chúng sinh tu tập, ngay cả chúng ta thờ phượng cũng vậy. Chúng ta là những người Phật tử tin nhân tin quả, chúng ta cho nên chúng ta lại đi mà, hay là chúng ta hiểu biết được cái nhân quả nghiệp báo rồi, chúng ta lại đi sợ sệt, chúng ta đi lo lắng, chúng ta lại khen những cái điều này và chê những cái điều nọ. Chúng tôi ví dụ như một cái, những cái mà hết sức là lạ lùng, là người có một số người Phật tử họ lại đi thờ mẹ sanh mẹ đậu. Họ nói rằng những người này á là họ độ cho mình, họ giúp cho mình. Nói một cách rộng hơn, có những người ta thờ Quán Thế Âm, người ta không thờ Phật Tổ. Chúng ta hỏi tại sao vậy? Nói Phật Tổ gì sao không thờ? Thì ai muốn thờ cái gì thì thờ. Nhưng thường thì những người mà thân quen thì chúng tôi bảo họ thờ thêm Phật Tổ, đã gọi là Phật Tổ rồi. Mà chúng ta không thờ thì thờ ai? Là chúng ta lại thờ những cái người khác, là những cái người khác hơn. Trong cái lễ sư phụ tự sư mới quan làm bồ đông, thì kính thưa quý vị, thì họ nói rằng là Phật Tổ, thì ý họ nói rằng Phật Tổ thì đã giải thoát xa xôi lắm rồi, bây giờ những người này gần mình người ta cầu cứu mà kêu được, vân vân. Thì những cái niềm tin như vậy, những cái sự suy nghĩ như vậy, thì kính thưa quý vị, hết sức là nguy hiểm. Và rồi trong công cuộc này, chúng ta giao tiếp với một số người, chúng ta giao tiếp với cái gì? Với những bè bạn của chúng ta đi làm, hay chúng ta sinh hoạt, sinh sống, vân vân. Có đôi khi chúng ta lại đi vì cái gì nể họ, vì cái gì nể họ, là họ là sếp của mình, hay họ là như thế này thế kia với mình. Cho nên nhiều khi trong cái việc làm, trong cái cuộc sinh nhai, trong cái sự sống, trong cái sự làm việc, hay là trong tâm tư tình cảm, có đôi khi chúng ta không biết mà chúng ta lại đi À, đi tán thán chúng ta lại đi tôn sùng những cái những cái đấng siêu nhân hay là những cái người cao hay tốt đẹp, mà chúng ta lại quên đi cái gì làm riêng của chúng ta có cái gì. Chẳng hạn như chúng ta thấy, chúng tôi nói cái điều thật, dù cái trong một cái cơ sở, trong một cái điều làm việc, họ nói rằng hôm nay có cái bà đó, bà coi bói hay lắm, ông thầy đóng coi bói hay lắm, rồi ông có một cái hiện tượng này nó rất là lạ, tức là người ta làm bùa làm phép, người ta cho nước cho sao cho bùa cho phép cho bói làm ăn vân vân, thì chúng ta lại tin theo những cái điều đó, chúng ta đi theo họ, rồi chúng ta tin tưởng, chúng ta lại đi, và thế là chúng ta tới, chúng ta thấy họ họ nói một vài điều nó hay quá, thì chúng ta về chúng ta tán thán họ, chúng ta coi như là khen họ, tự họ coi coi mặt coi mũi coi mày nó rất là hay. Quý vị biết nhiều lần á, tự nhiên chúng tôi nhìn một số người quen á, chúng tôi nói không sao hôm nay sao mà lúc này bộ bộ phiền muộn đau khổ lắm hả? Thôi nó tôi sao sao sư hay quá vậy, sao sư biết hay quá vậy? Thì nó có chuyện gì mà hay, thì nhìn cái gì, nhìn cái sắc mặt của họ là biết họ đã không vui rồi, mà tâm ưu trung sức hình ở ngoại, tâm nó sanh sắc tâm sắc nghiệp mà, thì thể hiện sắc pháp, thì nhìn họ cái biết họ buồn rồi, nhìn họ cái biết họ không vui rồi, cái sức sống của họ nó không có, cái sắc pháp nó tàn úa, thì biết chắc chắn là tâm tư của họ nó phải bị yếu mềm. Cái họ thế là họ khen tôi, nó trời trời vậy 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 là sư nhìn tướng, sư coi tướng hay quá, sư biết được hiện nay con gặp khó khăn này, nó trời trời thế cho tôi cười, chúng tôi nói không hay ho cái gì, thì nhìn cái là biết không không ổn định rồi, nhìn trước mắt rồi, nhìn cái sắc pháp của quý vị, nhìn cái hình hài thể xác vậy là biết không buồn, mới là cái chuyện rất là lạ. Thì cái thưa quý vị, thì đó là khi nếu như tự nhiên họ tán thán mình thì cũng vậy, chứ đừng nói chi mà một số người họ biết tâm lý họ trong mặt mà bắt hình dung chúng ta, lập tức chúng ta nể phục, chúng ta khen họ rất là nhiều. Rồi có đôi khi có những người người ta chỉ thẳng cho chúng ta những cái lỗi lầm mà chúng ta lại lại lý oán hờn họ, lẽ ra những người đó chúng ta đáng phải tán thán, đáng phải trân trọng họ, thì họ lại chúng ta lại là có sự hiềm thị với họ. Rồi một người nào đó đến khen ta mà thật sự mình không có cái gì cả, họ khen mình rồi mình hết sức mình vui, bởi vì cái ngã của mình chấp ở đó mình vui. Cho nên rồi kính thưa quý vị, trong một cái đời sống á, mà sống về cái tâm lý đó, nếu ai sống về cái đời sống tâm lý mà nhất là dựa cái tâm lý mà để mua chuộc lòng người đó, thì cái chúng ta không có họ sẽ cho là có, cái chúng ta đáng bị chê họ lại khen, ngược lại người trí thì cái gì mà chúng ta đáng bị chê thì họ thì người trí người hiểu biết người khôn họ sẽ chê chúng ta ngay. Bởi vì phải quả sự thật, nước coi như thuốc đắng thì đã tật, sự thật mất lòng. Nhưng những người đó chúng ta có bao giờ chúng ta cảm ơn họ mà chúng ta lại oán trách họ? Đối với tâm tư mà cái người mà kém hiểu biết, cái người mà mô khắp bối xá, thì họ sẽ dựa trên cái điều này. Và tại sao chúng ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rằng chúng ta không nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta không cứu xét kỹ lưỡng, bởi vì thường thường chúng ta nghe một cái nghe bằng cái tai chúng ta tin ngay, bởi vì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Và chúng ta thấy thời xưa khi Đức Phật còn hiện tiền mà chúng ta thấy khi Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng, khi hình bóng thấy Đức Phật được cái sự tận dụng, được cái sự kính nể và sùng bái như vậy, và thế là Đề Bà Đạt Đa cũng muốn rằng mình được tăng chúng, được coi như là tứ chúng coi như nể phục, thế là Đề Bà Đạt Đa mới tìm nhiều cách để nói xấu, nhìn nhiều cách để chiêu dụ, để phá hoại Đức Phật. Thế là cũng có những người cũng nghe theo, họ cũng coi như là gièm pha, họ cũng coi như là hại đối Đức Phật. Chúng ta thấy như ở trong kinh có ghi mà vấn đề mà nàng Chinh Cha cột cái bụng để giả là một người nữ mang thai, nói rằng đứa con trong bụng bà chính là con của Đức Phật. Thì chúng ta thấy một cái điều đó thôi, một sự gièm pha, một cái sự vu oan cho Đức Phật như vậy, thì kính thưa quý vị, Đức Phật cũng vẫn im lặng. thì xong á thì Đức Trời Đức Thích mới quá làm con chuột cắn cái dây đó nó rớt ra, thì hồi chúng đó người ta mới thấy vậy, người ta mới bà mới bỏ bà đi ra và người ta chửi rủa bà. Thì khi mà khuất tầm mắt của Đức Phật thì Đức xúc bà là chính cha. Thì kính thưa quý vị, ở đây muốn nói rằng là cái gì? Phải nói rằng là cái một cái lời nói, một cái sự gièm pha nó hết sức là nguy hiểm, một cái sự nói sai nó hết sức là nguy hiểm. Vì cũng vậy, cái sự nói sai này mà chúng ta thấy chính chúng ta trong đời sống bình nhật chúng ta gặp nhiều lắm. Chúng ta không có chê cái người đáng chê, hay chúng ta khen cái người đáng khen, mà chúng ta bị cái gì, bị ảnh hưởng. Nhiều khi họ không có cái điều tốt, chúng ta cũng coi như là tôn trọng, chúng ta tôn tạo cho họ có cái điều tốt đó. Nhiều khi họ không có cái điều hay, chúng ta lại tôn tạo cho họ có cái điều hay. Họ không có cái điều đáng để tán thưởng thì chúng ta lại cho cái đáng tán thưởng. Thì chúng ta thấy ở trong một tổ chức như vậy, ở trong một cái tổ chức hay ở trong một cái hội đoàn, hay ở trong một cái nhóm người, mà nếu như không có cái nhìn sáng suốt đối với cái vị trí như người lãnh đạo, những người ở phòng tổ chức, thì chắc chắn rằng nó sẽ nguy hiểm vô cùng. Những người ngu si, những người kém cái trình độ, kém cái học thức, kém cái đạo đức, hay là kém cái phẩm hạnh, lại đứng đầu mà chúng ta cho là hay, và cứ bằng nhiều cái update panel hay bằng nhiều cái lời tán thán trong những cái cuộc hội họp vân vân, thì chúng ta vô tình chúng ta đã hại cho chính họ, và hại chính mình, hại chính cho cái tổ chức mình. Đây là một cái điều hết sức là gần kề, và chúng ta phải nhớ rằng cũng như ở trong gia đình cũng thế. Chúng ta thương con của chúng ta thương chồng thương vợ của chúng ta, thì hãy nói thành thật với nhau cái tốt cái xấu. Con nếu như được cái tốt, chúng ta cũng nên khen con mình trước mặt mọi người. Nhưng nếu ngược lại, con của mình nó mà nó khuyết điểm, thì chúng ta cũng nên rầy la chỉ đi cái sai của nó, chứ không vì thương con, không vì thương vợ, không vì thương chồng, không vì thương người thân của chúng ta mà chúng ta lại che giấu. Cái sự che giấu này hết sức là nguy hiểm. Và rồi chúng ta là nói không nói cho nó nghe cái điều đáng nói, không dạy cho nó cái điều đáng dạy, và không khen nó cái điều đáng khen. Cái điều nó không có thì chúng ta lại nói cho có. Thì đây là một cái điều này, nó sẽ hại cho chính họ và chính người thân. Chúng ta là cha là mẹ, cái sự giáo dục hết sức là lớn. Cũng như những vị thầy, chúng ta không thể có một cái điều mà cái chữ chấp nhận sai, cái đúng cho là sai. Cái người đáng khen mà không khen, cái người đáng chê mà không chê, chính là chúng ta thì quấy cho là phải cho là quấy. Đây cũng là một chấp ngã sai, một chấp kiến sai lệch. Và cái sự nguy hiểm đó chính là cái gì? Chúng ta cộng trú với những người đó, và chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta đã đánh mất đi một cái bản chất thật ở trong tâm ta. Cái gì là sự thật, cái gì là tốt đẹp, kính thưa quý vị? Cái vị ngọt, cái giá trị tốt đẹp ở trên cuộc đời này chính là cái sự thành thật. Cái vị ngọt chính là sự chân thật. Sống với nhau, sinh hoạt với nhau mà chúng ta không có cái tánh thành thật, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không sống không có có bền lâu với nhau. Cái điều mà người ta mình không có mà người ta cho là có, thì kính thưa quý vị, cái điều đó là dở vô cùng. Đối với cái người khôn, khi người ta khen mình mà cái điều đó mình không có, đối với cái người khôn, người có trí tuệ, thì họ thật sự họ mắc cỡ. Và những điều gì mà họ có mà người ta khen, thì họ không lấy đó là một tự mãn, không lấy đó là một cái điều mà cống cao ngã mạn, tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt. Ở đây chúng ta thấy cái người mà đáng khen đáng thưởng thì chỉ có ba ngôi tam bảo: văn kinh cha ra ta năng lô kề quý chế tư quý thăng bút ra ta năng tham ra ta năng sang ra ta năng, tức là chỉ có ba ngôi báo, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó là ba nơi đáng tán thưởng, và chúng ta chỉ kính nhường và kính lễ những người có cái giới hạnh. Chúng ta kính lễ những người có cái giới, có cái tuệ, có cái trí, có cái tri kiến, có cái sự tu tập, có cái đạo hạnh tốt đẹp. Chứ chúng ta không sợ cái gì? Không sợ cái quyền lực. Chúng ta đừng sợ cái quyền lực. Chúng ta đừng sợ đi cái sự mất mát về lợi lộc, mất mát về tâm tư tình cảm của chính chúng ta. Bởi vì tại sao tôi dạy quý vị? Bởi vì nếu như chúng ta hệ lụy theo họ thì chỉ có một đời này, và đời sau chúng ta đau khổ. Rồi nếu như chúng ta chỉ mất mát đối với họ, mất tình cảm hay mất lợi lợi, lợi phẩm, lợi lợi lạc, lợi tức của chính họ, thì chỉ trong một thời gian. Nhưng nếu chúng ta theo họ, thì theo cả luân hồi. Bởi chúng ta cùng nhúng chàm, chúng ta cùng làm sai, chúng ta cùng làm bậy với họ. Bởi vì chính vì cái sự sai lệch quấy cho là phải như vậy. Mà cái điều đáng khen mà chúng ta không khen, cái điều đáng tán thán chúng ta không đáng tán thán, thì cái điều này chúng ta đã đánh tráo cái sự thật này, thì cái sự thật này mãi mãi chúng ta không tìm được cái điều đúng, điều tốt đẹp. Và chúng ta nhớ như vậy thì kính thưa quý vị, những người như vậy thì Đức Phật nói đáng bị quở trách như là người bị mất gốc, như là cái gì, như bị người bị thương tích. Và cái điều này chắc chắn rằng bất hạnh và đau khổ sẽ đến với họ. Quả thật, cái người mà bị tiêu hao tài sản do cờ bạc, do rượu chè, do trác tán, thì nó hư đốn hư thân ở một kiếp người đó. Nhưng cái người mà mất đi một cái sở tâm sở tánh, mất đi một cái bản chất của mình, mất đi một cái bản chất của mình, hay là mất đi một cái tư cách của chính mình, cái đó chính là một cái ý niệm tốt, một cái tư cách sống của chính mình, cái bản chất, cái bản sắc của chính mình, thì người đó sẽ không có lối về của đạo pháp, sẽ không có lối về của bồ đề, của sự thành tựu an lạc tốt đẹp. Bởi vì chúng ta xu hướng đó, chẳng hạn như cái người không đáng khen mà chúng ta khen, cái người không đáng chê chúng ta không chê, thì cái sự nguy hiểm đó, cái gì nó sẽ tới, kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta cũng sẽ làm ác. Khi cái điều mà cái người mà đáng khen mà chúng ta không khen, chúng ta cái người đáng chê chúng ta lại không chê, mà chúng ta khen họ, thì thế khen họ thì chúng ta phải làm theo họ, chúng ta tốt với họ, chúng ta thân cận với họ. Mà chính vì cái sự thân cận này, cả đám nhúng chàm, cả đám làm cái điều sai. Cái sự tu tập nó phân theo nhóm: nhóm thiện, nhóm bất thiện, nhóm đúng theo nhóm đúng, nhóm sai theo nhóm sai. Mà cái duyên nào thì nó đi theo cái quả đó, cái nồi nào thì cái nắp vung đó. Để chúng ta thấy ở trong một cái lớp học cũng vậy, cái thành phần mà quậy phá, ngu dốt, mà học kém, học dốt, học ngu, thì nó đi theo nguyên cái tông, nguyên cái băng đó. Nó chuyên môn, nó quậy phá trốn học, rồi quậy phá trong lớp, rồi nói chuyện nhiều, vân vân, hay là quậy phá đối với người khác. Còn cái nhóm người nào mà nó chăm học thì nó chăm học, nó lo, nó cố gắng, nó tu tập thì nó sẽ cố gắng tu tập. Đây là một điều mà chúng ta thấy, chúng ta chỉ có cái nhìn tổng quát thì chúng ta thấy là quả thật thì khủng khiếp ở trong cuộc sống này, chứ không phải đơn giản như những gì mà chúng ta nhìn bằng mắt bình thường đâu. Thì quả thật, kính thưa quý vị, khi chưa là thánh nhân thì tất cả đều là hạng hữu. Khi nào trở thành các vị thánh nhân thì ngay khi đó là giá trị tuyệt đối. Các ngài đã tĩnh lặng phiền não, thì những cái lời pháp đã dạy đó chính là cái gì? Là nhân quả, là nghiệp báo, tức là những cái hành động lành cho quả vui, những cái điều ác cho quả khổ. Thì nếu như là một người đệ tử, chúng ta biết mà chúng ta tu tập, chúng ta biết mà chúng ta thực hành theo, thì không có gì là nguy hiểm, không có gì là đau khổ đối với chính cho chúng ta. Cho nên trong cuộc đời này, chúng ta lại cần phải có một cái gì? Cần phải có một cái sự suy nghĩ kỹ. Đạo nào cũng là đạo, người nào cũng là con người, nhưng chúng ta phải biết chỉnh lý. Không phải đạo nào cũng ăn hiền ở lành hết. Như vậy là chúng ta có một cái ý nghĩa ăn hiền ở lành tất cả. Rồi cái gì chúng ta cũng khen, cái người đó là tốt, người đó là xấu, vân vân. Hay là họ có một sự so sánh, đừng nói chi mà khen hay có sự so sánh bằng, mà đặc biệt được so sánh bằng với Phật. Họ tự cho Phật ngang bằng với những vị giáo chủ này, vị giáo chủ nọ. Họ cho rằng là những người giáo chủ khác là anh em với Phật, là thân quyến, hay hoặc là những người ngang bằng với Phật, vân vân. Thì những cái sự tán thán đó, những cái sự cung kính đó đối với Phật là những cái điều hết sức là nguy hiểm. Chúng ta thấy nói mà sai pháp, nói mà không đúng, tán thán đức Phật không đúng, thì người đó cũng đồng nhất là cũng như phỉ báng Như Lai. Mà cái sự phỉ báng Như Lai như vậy đúng chính là không khen
đúng với Như Lai một cách chính xác và tốt đẹp, thì người đó không hiểu về Như Lai. Chúng ta thấy nhiều lần Đức Phật dạy rất là tốt đẹp, Đức Phật dạy rất là hay. Nhiều hội chúng, nhiều người có niềm tin rất nhiều với Phật. Sau khi nghe Ngài thuyết pháp, sau khi nghe Ngài thuyết pháp, Ngài quang lâm tới nơi đó, thì họ xin được quy y, họ xin được hầu cận kề bên Ngài. Thì khi đến đó thì sau khi nghe một thời pháp, thì Đức Phật Ngài cũng nói cho họ nghe rằng: ngươi đừng vội tin, hãy nghe và về thực nghiệm, thấy có kết quả thì lúc đó tán thán Như Lai cũng sẽ không muộn. Thì chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta muốn một tinh thần thực tế, họ không phải bị biềm một niềm tin. Đối với chúng sinh phàm phu á, thì khi mà tin á, thì đưa tận mây xanh. Khi mà tin, khi mà tưởng rồi thì đưa tận mây xanh, mà khi mà mất cái niềm tin thì họ đài xuống địa ngục. Bởi cho nên cái điều này chúng ta cần phải có cái cẩn trọng. Rồi chúng ta quy y, ngày hôm nay cũng vậy, nên quy y Tam Bảo, chúng ta không bao giờ biết quy y. Chúng ta một cách tức là cái gì? Cần phải quy y một cách tốt đẹp. Chúng ta luôn luôn tín nhiệm những cái điều đáng tín nhiệm lại không tín nhiệm, những điều không đáng tín nhiệm lại tín nhiệm. Chẳng hạn, bây giờ chúng ta quy y, thì cái chuyện quy y của chúng ta tín nhiệm mà chúng ta nương tựa nơi Tam Bảo, thì chúng ta lại quên đi. Chúng ta lại tín nhiệm mình nương tựa nơi một ông sư, ông thầy, một cô nào đó hay là người nào đó, chúng ta tin tưởng họ tuyệt đối. Giờ chúng ta quên tin tưởng và tín nhiệm Tam Bảo. Cho nên cái người thầy đó, thứ nhất là cái gì? Phạm giới. Thứ hai hoàn tục. Và thứ ba chết đi, thì cái niềm tin của chúng ta cũng chết luôn. Thì chúng tôi muốn nói đây là cái gì? Là cái niềm tin của chúng ta, hay là cái sự tín nhiệm của chúng ta? Tin đấy chính là cái niềm tin không đặt đúng chỗ. Rồi chúng ta là phải đau khổ, chúng ta quay lại, chúng ta mất đi một cái niềm tin. Cái người mà hiểu biết Phật Pháp thì họ không chê trách cái người thầy tiếp dẫn cho họ, người thầy trợ giúp cho họ. Nếu như vị đó hoàn tục thì xem như là vị đó không còn tu nữa, thì họ cũng tiếp giúp mình được buổi đầu. Nếu như vị đó phạm giới thì xem như bây giờ mình không liên hệ thân gần vị đó, nhưng cũng cảm ơn vị đó đã dạy cho chúng ta buổi đầu. Và nếu như người đó chết đi thì cũng tăng chút, cũng còn hiện hữu lại, chứ không phải là chết đi rồi tới năm tới tháng ngày làm dỗ làm quả dỗ tổ dỗ gì đó cái chúng ta về chúng ta bái chúng ta lễ như vậy là xong. Thì cái điều này nó rất là lạ, bởi vì mà nó quy y mình là đệ tử của Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng, chứ không phải là đệ tử của một ai. Thì nếu chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thời nó là khác. Và chúng sinh thường thường suy nghĩ như vậy đó quý vị, tín nhiệm như vậy đó, thích tín nhiệm ai là tín nhiệm người đó, và rồi đưa người đó lên tận mây xanh, đưa người đó lên coi như là cái gì người đó nói cũng chấp nhận được hết, cái gì người đó làm cũng cảm thấy vui hết. Người khác làm thì không hay bằng người đó, người khác giảng không hay bằng người đó giảng, người khác làm không hay bằng người đó người khác làm. Rồi người đó coi như là dạy, hay là người đó nói một cái điều gì chúng ta cảm thấy rất là thỏa mãn, còn những người khác thì chúng ta lại không chấp nhận. Rồi chúng tôi cho rằng tôi về thầy tôi dạy cho tôi, chứ mấy ông là thầy, mấy ông là cái gì của tôi, vân vân. Thì quả thật thì nó lại là những cái điều mà nó gây ra nhiều cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái sự tu tập, cái sự nương tựa nơi Phật Pháp, đó chính là cái gì? Không phải một người nào mà làm cho ta tốt đẹp, mà chính ta phải làm cho ta tốt đẹp. Trước giờ lên đường viên tịch Niết Bàn, Đức Phật Ngài đã hiểu, đã biết cái điều này. Sau này khi Như Lai viên tịch, nếu đó có một ai đó tự cho rằng, nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, đây là lời dạy của Như Lai đã truyền cao, vân vân, thì các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ. Hãy so sánh với kinh, hãy đối chiếu với luật thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thôi giảm. Tu tập mà thấy dục nó bị được chặn đứng, bị đoạn trừ, mà thiểu dục được tăng trưởng, thì
Đó chính là lời dạy của Như Lai. Còn ngược lại những cái gì mà các ngươi thấy, dầu cho vị đó là một vị trưởng lão, là một vị trưởng lão cao niên lập trưởng lớn lao như thế nào cũng vậy, thì chúng ta cũng nên cẩn trọng. Chúng ta cũng nên cẩn trọng. Thì muốn nói như vậy, chúng ta nên cẩn trọng ở đó, có nghĩa là chúng ta cẩn trọng trong cái gì? Trong cái sự nghe, trong cái sự học của người đó. Ở trong cuộc đời này, chúng ta đau thương cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều. Và chúng ta cũng đã nhiều lần đặt nhiều, đã lầm cũng nhiều, đã lầm tưởng cũng nhiều, lầm trong tình cảm, lầm trong trong sự tín nhiệm, lầm trong cái tâm tư của chính chúng ta. Chúng ta bị lầm lẫn rất nhiều, kính thưa quý vị, chứ không phải là không bị đâu. Đó chính là cái tín nhiệm chúng ta đặt không đúng chỗ. Chúng ta tin lầm, cũng như là chúng ta tín nhiệm không đúng, không đúng người. Mà cái sự lầm lẫn đó do chính chúng ta không cẩn trọng. Dạ, do chúng ta không cẩn trọng. Thì từ nay, những gì mà chúng ta cảm thấy rằng đáng được suy tư, đáng được suy nghĩ, đáng được tôn trọng thì chúng ta mới làm. Còn ngược lại không, thì chúng ta không nên làm. Chúng ta không phải nghe ba điều bốn chuyện ở ngoài đường, ở ngoài vài cuốn sách, vài tờ báo, hoặc vài cuốn sách nào đó, vài trang tin nào đó, rồi chúng ta lại lập tức chúng ta tin tưởng ngay. Hay là chúng ta nghe một vài cái lời nói nào đó, rồi lập tức chúng ta lại chấp nhận. Đây là một điều mà
dạ nam mô bổn thầy giả, con xin kính thỉnh đại đức Tây Quyền quan hỷ cầm mic trở lại vì đại đức đã bị rớt mic rồi. Dạ con không biết đại đức Tây Quyền có nghe được hay không, xin đại đức cho con cái tín hiệu đi. Alo. Dạ, không biết đại đức Tây Quyền có nghe lại được chưa? Dạ. Dạ, con thỉnh sư phụ thầy xin.
Dạ thưa quý vị, đã nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, dạ cảm ơn quý vị. Dạ con cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại chúng. Thì kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta bỏ đi một cái gì tốt đẹp mà chúng ta mà của nó thuộc về phải có văn hóa trước đây, nó là cái điều tốt, thì chúng ta cảm thấy ngày hôm nay hết sức là nguy hiểm. Như chúng ta thấy, nếu ai như đi ở bên chúng ta đi càng nhiều thì chúng ta thấy nếu như bỏ mất những đánh mất những cái bản sắc chân hóa đó là lập tức chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng. Thì cũng vậy, trên tinh thần kinh văn của Phật cũng vậy, chúng ta bỏ đi, chúng ta không biết tôn trọng, chúng ta không biết giữ những cái lời dạy, đây là những điều đáng tín nhiệm, đây là những điều mà đáng tôn trọng. Những cái lời Phật dạy trợ cho ta. Có thể nói rằng là sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, đầy đủ ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai, nó là như thế đó. Cái chân lý khổ tập diệt đạo, những cái gì mà Phật ngôn, chính Phật diễn thuyết, thì là hiển hiện ba đời. Cho nên Ngài gọi là Như Lai, Tathagata. Như thế nào trong quá khứ cũng như thế ấy trong hiện tại, như thế nào trong hiện tại cũng như thế ấy trong tương lai. Cái lời nói và hành động của Đức Phật, của Như Lai, là hành động nói như thế nào, làm như thế đó, làm như thế nào và nói như thế đó. Thì chúng ta thấy một con người như vậy là một con người đáng được kính lễ, đáng được tín nhiệm. Chứ chúng ta đừng có vì một cái sự suy nghĩ nhỏ nhoi của chúng ta, vì một cái điều không hiểu biết của chúng ta, mà chúng ta lại phê phán, chúng ta lại là phân tích cái điều sai, điều đúng của luật của kinh. Có một số người còn yêu cầu dẹp bỏ bát kinh pháp, một số người yêu cầu phải thêm cái này và bỏ cái kia. Quả thật những người đó đó, kính thưa quý vị, đó chính là không biết tín nhiệm, không biết tôn trọng, không biết tín nhiệm điều đáng tín nhiệm, không biết tán thán điều đáng được tán thán. Và chắc chắn rằng kết quả của những người này chắc chắn sẽ là đau khổ. Bởi vì sửa kinh, sửa lực, làm sai đi những cái uy nguyên của chính lời Phật thuyết, của chính lời Phật dạy. Trong cái sự tu tập của chúng ta nó nhỏ nhoi, trong cái sự hiểu biết, dẫu cho vị đó là cao niên lạp trưởng, dẫu cho vị đó có bằng cấp như thế nào, nhưng sửa kinh, sửa lực của Phật, chắc chắn rằng hậu quả không bao giờ được tốt đẹp, ở trong hiện kiếp này cũng như ở lại sinh. Điều đó chắc chắn như vậy, không vì trào lưu, không vì một tinh thần gì của xã hội hiện đại cả, mà điều chúng ta tu là chúng ta cứ tu. Chúng ta chưa tu hết những gì Phật đã dạy, mà chúng ta lại đi sửa những gì của Phật, nguy hiểm lắm. Dạ, thì cái sự tín nhiệm, cái tín nhiệm cái gì? Chúng ta tín nhiệm nơi Phật, mà chúng ta có tín nhiệm nơi cái lời dạy, phải tín nhiệm nơi cái lời dạy của chính Ngài nữa chứ. Dạ, nhưng con người, người ta vì một cái danh lợi nó hào nhoáng, vì một cái lời khen, vì một cái sự hòa đồng, hay vì một cái muốn ta là một con người của thế hệ để cải đổi ở trong cái sự sinh hoạt của tăng đoàn. Kính thưa quý vị, chết không thể nào có được, không thể nào chấp nhận được. Đức Phật này có một cái trí tuệ mà đặc biệt hơn hết tất cả chúng sinh, đó là cái nhìn của ba thời. Cho nên Ngài biết ngày hôm sau nó sẽ như thế nào, có những chuyện gì, những gì ngày hôm nay mà tăng chúng hoặc là chư tăng và Phật tử nó như thế nào, cái sự sinh hoạt nó ra sao, cái sự biến thiên của Phật giáo nó như thế nào. Tất cả điều đó là từ hồi lúc mà Phật còn tại thế, Ngài đã thấy những điều đó nó sẽ tới rồi. Và Ngài biết tới lúc nào cái lời dạy của Ngài nó còn được cái sự thực hành, tới lúc nào ngày nào đó mà còn những người thừa hành sẽ chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả. Và ngày nào đó còn người sẽ thực hành chứng đắc được thiền định, ngày nào đó còn những người thừa hạnh theo để chứng đắc thiền định và đạo quả. Và ngày nào đó còn những người tôn sùng những học pháp, những học giới, những pháp và lực của Ngài đã truyền trao. Và Ngài biết rằng cho đến một lúc nào đó những cái lời cao siêu, những cái luận điểm, những cái lời dạy mà thuộc về luận tạng của Phật nó sẽ tồn tại bao lâu. Và rồi tới kim cái lời kinh, kinh nó sẽ nó đi đến như thế, nó sẽ biến diệt như thế nào, và luật nó sẽ biến mất ra sao. Và cho đến một lúc mà Phật pháp không còn hiện hữu ở cõi đời này nữa, thì những thời gian nào và chi tiết nào đó đều được Đức Phật Ngài hiểu biết hết, và Ngài đã nói ra hết, đã truyền trao hết. Chỉ có chúng ta ngày hôm nay chúng ta không hiểu được những cái lời đó, chúng ta không đi thọ trì những cái lời đó. Chúng ta nên tán thán những cái điều đáng tán thán, nên khen cái người đáng khen, nên chê người đáng chê. Chứ người không đáng chê, cái người đáng chê chúng ta lại khen, người đáng khen chúng ta lại chê, thì điều này là chúng ta đã đánh mất cái gì, cái bản sắc, đánh mất một cái giá trị chân thật, đánh mất một cái điều tốt đẹp để giữ gìn cái gì, giữ gìn cái cuộc đời này, giữ gìn cái giá trị thật ở trong cuộc đời này. Và cũng vậy, chúng ta lại không không tôn tạo, chúng ta lại không có một cái sự bồi đắp cái giá trị niềm tin, cái giá trị tín nhiệm. Và chính chúng ta không tín nhiệm đúng mà chúng ta lại đi chỉ người khác nữa, chúng ta thấy cái sự nguy hại chưa? Chỉ cái người khác cái sự nguy hại nữa thì lập tức người ta khổ đau như chính chúng ta. Cho nên phải tập nói thật, dẫu cho sự thật nó mất lòng, dẫu cho cái điều đó nó không vừa lòng chúng ta, nó không coi như là được lòng người khác, nhưng hãy sống đúng với cái bản chất của mình, phải sống đúng cái sự thật của mình. Còn không thì đừng nói, đừng có mở miệng ra, cứ im lặng đi là chúng ta sẽ được tốt đẹp. Nếu như gặp những cái hoàn cảnh mà tiến cũng không được mà thối cũng không xong, thì một á, là đồng tử Bái Quan Âm, coi như chúng ta lui đi, chúng ta chạy đi, chúng ta tránh đi. Còn nếu như còn hoặc không nữa là chúng ta coi như là một lưu chạy còn không nữa, tức là chúng ta im lặng. Cái sự im lặng đó là cái sự im lặng không tùy thuận. Chứ chúng ta nhớ nha, ở trong hội chúng đó mà nếu như chúng ta mà im lặng mà cái a vua tức là theo, nói theo cái gì thì cũng được hết trơn. Nó là người ta nói con, đó là con mèo, mà người ta nói con chó thì cũng chấp nhận là con chó, mà đó là con chó mà do con mèo, cũng là con mèo. Hay người ta kêu con chó là con chó, con mèo là con mèo, kêu đâu dạ đó. Mà chúng ta không có một sự suy nghĩ gì cả thì rất tiếc. Thì đó chính là chúng ta không có chủ trì trong cái tâm linh của mình, chúng ta không có chủ trì trong một cái con đường tự do về cái tri thức, tự do về cái tư tưởng của chính mình, và cũng như là tự do về cái cách sống của chính mình. Và chúng ta đã quên mình, chúng ta đã đánh mất cái bản sắc của chính mình. Quả thật thì ở trong cái tinh thần của Phật pháp thì Đức Phật dạy chúng ta hãy tự mình làm nương tựa, hãy lấy chánh pháp làm hải đảo, hay chánh linh pháp làm chỗ nương tựa, đừng có tin tưởng, đừng có nương tựa một cái gì khác. Và chúng ta nhớ, đừng bao giờ chúng tôi xin nhắc lại, đừng bao giờ vì cái tinh thần vật chất, vì một cái sự dị nể, vì tâm tư tình cảm mà chúng ta lại đánh mất, chúng ta lại a vua hòa theo họ để bưng, để tôn, để thờ, để tán thán những người khác, mà chúng ta quên đi, hay chúng ta mạt thị, cũng nghe theo họ để mạt thị những cái vấn đề tâm linh của mình, hay những cái giá trị tu tập của chính mình, hay là đối với cái tam bảo, hay đối với cái sự tôn sùng của chính mình. Chúng ta đừng có sợ, bởi vì chúng ta hãy là một người đệ tử quả cảm, có chết cũng trong hiện kiếp này, và mai sau chúng ta mãi mãi chúng ta có một cái sự gần kề Phật pháp. Còn nếu như mà chúng ta cứ a vua a tùng theo họ, vì sợ chết, vì sợ mất lợi lộc, vì sợ mất cái tình cảm của chính chúng ta, mà có một số con người lại đi bỏ đạo mình, đi theo đạo khác, rồi chống chế, thật chuyện đó bao la. Phật pháp của chúng ta, lời Phật không ép ổn chúng ta đi theo ai cả, mà Phật pháp dạy chúng ta phải tự biết thắp đuốc lên mà đi, tự thực hành và có tinh thần tự giác. Nó khác hơn các đạo giáo khác là có điều buộc, có cái điều khóa chặt tín đồ của mình. Điều đó là không nên. Mà ở đây nó là một cả thể, nó là cái nghiệp riêng. Cho nên chúng ta nhiều khi vì một tình cảm chúng ta theo, rồi chúng ta bởi vì đó rồi chúng ta tín nhiệm, rồi chúng ta bỏ đi. Mà kính thưa quý vị, cái tình thương đó không phải vì đạo mà nó được tốt đâu. Họ nói là nhiều khi có một số người cũng là quý y xong, họ nói nhiều khi cũng khổ xứ ơi, bởi vì về đó rồi cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ rồi còn những người anh em xung quanh là khổ vô cùng, cũng không biết sao. Tôi nói trời, hết đường lấy hay lấy mấy người này khổ vậy, tại vì con nợ nần của con hết đường nợ, thấy gì chạy sớm còn hơn, chứ tại sao nợ lũ vào những người mà tự nhiên mình đạo Phật đi vô đạo Chúa mới là cái chuyện lạ. Tự mình với đạo Phật cái đi vô ngay chỗ coi như a la thì mấy chuyện tự động chui vô đó, rồi còn nói rồi cái duyên cái nghiệp gì. Thì những cái tình huống này chúng tôi cũng nói thật, quý vị là những người cha mẹ, chúng ta cũng nên chỉ đổi cho con cái mình, phải tự quyết mình chứ, đâu phải vì người, rồi sống bằng một cái tâm tư tình cảm đó rồi chia sẻ tất cả hết à, cũng chưa chắc sống được bao lâu. có ai thật với ai, rồi xong cái ít bữa vài bữa xong rồi cái đổ vỡ nữa, bởi chính vì sao rồi mới cách hờn xa gần vân vân. Thì cái thứ gì, cái sự tín nhiệm này hết sức là quan trọng. Một cái niềm tin phải đặt đúng đúng nơi đúng chỗ, đúng cái người. Ở đây cần mỗi con người có một cái sự quan sát hết sức là tốt đẹp để tất cả chúng ta được tốt đẹp, để chúng ta tất cả chúng ta được an lạc. Mà nếu như ai mà tán thưởng, ai mà kính lễ đúng người thì kết quả người đó thật sự là to lớn. Cũng như là chúng ta cúng dường đến Phật thì nếu như cái đối tượng đó thì cái quả thí nó lớn, mà nếu chúng ta cúng dường không đúng chỗ thì quả nó không có lớn. Hay chúng ta chúng ta tán thán Phật thì phước chúng ta lớn, tán cá nhân của cõi giới chúng ta phước lớn cũng hết sạch nào nó cũng không bằng cái sự hư đốn này.
Dạ, con thỉnh đại đức Tuệ Quyền Quang Hỷ cầm mic trở lại, vì ở trong đùm đã hết nghe được âm thanh của đại đức rồi. Dạ, alo, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Con không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con không vậy? Nếu đại đức nghe được, con thỉnh đại đức đưa tay lên cho con biết một tín hiệu. Vậy thì... đại đức Tuệ Quyền, máy của chúng tôi vẫn còn thấy đại đức ở trung tâm. Bây giờ thì có lẽ chắc vị MC nào hãy bao đại đức Tuệ Quyền ra đi, rồi chúng ta sẽ mời đại đức Tuệ Quyền vào trong trung trở lại. Để không thôi đại đức cầm mic, đại đức sẽ giảng một mình. Quý vị quan hỷ đợi trong giây lát do trục trặc internet. Dạ, xa thú. Rồi bây giờ chúng ta mở để được tự nhiên qua học trở lại đi. Dạ, chừng nào để được vào trở lại quý vị nhớ cho chúng tôi biết được tín hiệu. có thể nhiều khi cái máy của chúng tôi chậm hơn quý vị. Ngày hôm nay thì phải nói rằng cái thời pháp ngày hôm nay đó thì phải nói rằng liên quan với cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Thành ra chúng tôi nãy giờ chúng tôi cũng cố gắng theo dõi cái thời giảng của Đại Đức Tuệ Quyền. Lúc này thì thấy cái nick của Đại Đức Tuệ Quyền đã tắt luôn rồi. Dạ, chúng tôi lấy cái điện thoại ra, lỡ Đại Đức có điện thoại cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ biết. Chưa thấy Đại Đức Tuệ Quyền online. Bây giờ thì quý vị quan hỷ nha. Đợi chúng tôi một chút. Dạ quý vị, chúng ta kham nhẫn, chúng ta chờ đợi chút nha. Dạ, Đại Đức ơi, con thỉnh Đại Đức trở lại room gì thì Đức. Giảng xong rồi hả Đại Đức? Dạ, 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 rồi Đại Đức. Dạ, dạ. Sa thú, sa thú. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã liên lạc với Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền đã nói giảng xong cái thời pháp vừa rồi. Chắc có lẽ rằng là cái đoạn kết của Đại Đức Tuệ Quyền là chúng ta không có được nghe vì cái internet nó bị rớt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuyệt Siêu, Đại Đức Pháp Đăng. Và Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Không biết quý vị còn nghe rõ được. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Giờ đây thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận của room lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Má trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên thì con xin được hỏi sư phụ Thầy Siêu có ở trước máy hay không, vì rằng con muốn thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, xa thú, con đã thấy bàn tay của sư phụ rồi. Ở trong cái đề tài ngày hôm nay đó thì bây giờ con thỉnh sư phụ thảo luận dùm ở đối với cái người, đối với cái người mà mình đáng đặt niềm tin, mình đáng suy xét để mà mình có cái niềm tin với cái đối tượng đó, và ngược lại thì cái đối tượng nào là không đáng để mà mình đặt niềm tin. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cái vấn đề này. Ở đây là con có nghĩa là con muốn hỏi rằng đối với ở trong cái cuộc tu này đó thì đối với cái đối tượng nào là đáng cho chúng ta đặt niềm tin, và cái đối tượng nào thì chúng ta không đáng để mà mình suy xét hoặc là mình đặt niềm tin hoặc là mình tán thán những cái đối tượng đó. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Phật Tài Cha.
Nam mô Phật Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong cái lĩnh vực này chúng ta phải nói đến nhiều khía cạnh. Rồi chúng ta mới phân ra định hướng được. Cái khía cạnh thứ nhất là chúng ta nói về cái chuyện đời thường. Thí dụ bây giờ trong cái xã hội này, bạn bè chúng ta đó, người mà có cái tánh trung thực, thẳng thắn, mặc dù có đôi khi chúng ta cũng lấy làm khó chịu với cái sự trung thực của anh ta, nhưng mà đối với cái người trung thực thẳng thắn như vậy, đó là cái người đáng đặt niềm tin. Ngược lại thì với người mà họ tính dẻo xảo quyệt, họ trước mặt ra thì họ nói xuôi mà sau lưng á, thì họ đâm ngược, thì đối với cái người như vậy đó, là cái người mà ở trong cuộc sống xã hội này, khi mà chúng ta giao du, chúng ta không nên quá đặt niềm tin vào họ, không nên quá đặt niềm tin vào họ, không nên đặt niềm tin ở cái người ấy. Như vậy thì để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, là tôi nêu ra cái khía cạnh đầu tiên, tức là đối với đời thường thì cái người đáng đặt niềm tin là người họ có cái đức tính tốt, có cái tính trung thực, thì đó là người đáng đặt niềm tin. Chúng ta đặt niềm tin nơi người ấy thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự thuận lợi, và chúng ta sẽ đạt được những cái điều hay. Còn khi mà chúng ta chưa chi cả, chúng ta nghe người ta nói ngọt với mình, người ta nịnh mình một câu, mình không chịu suy xét, mình đặt niềm tin ở họ liền, thì như vậy Đức Phật còn gọi người đó sẽ tự làm cho mất gốc, sẽ làm cho cái sự thiệt hại. Cho nên ở khía cạnh thứ nhất thì chúng ta cần phải lưu ý điểm này. Ở cái khía cạnh thứ hai đó, là người đạo đức và người phi đạo đức. Ở trong cái cuộc sống này, chúng ta chơi với bạn, chúng ta chơi với bạn đó, thì những người bạn đạo đức tốt thì những người đó là những người mà chúng ta nên đặt niềm tin, dầu cho cái người đó là cái người họ nghèo khổ hay là họ bị thất thế đi nữa, nhưng mà đối với họ, vì họ có được cái đạo đức tốt, nhất là họ sống trong thiện pháp đó, thì người đó đáng cho chúng ta đặt niềm tin hơn là những người mà họ có cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài. Đó là cái khía cạnh thứ hai. Còn cái khía cạnh thứ ba đó là ở đây y cứ vào cái bài kinh này, thì chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật Ngài nói ở đây nó còn có một cái nghĩa là như thế này. Với những người, với những bậc là bậc giác ngộ chân chính, thì những người đó đáng cho chúng ta đặt cái niềm tin, như là Đức Phật hoặc là chư thánh đệ tử của Đức Phật, là chúng ta đáng đặt niềm tin. Vì khi mà chúng ta đặt niềm tin như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng nhiều cái thiện pháp, không có đưa đến cái sự tổn giảm cái phước báo. Còn như đối với những người phi sa môn mà tự nhận là sa môn, khi giác ngộ mà họ tự nhận là giác ngộ, thì đối với những người đó là những người không đáng đặt niềm tin. Khi mà chúng ta đặt niềm tin đúng chỗ với bậc đã giác ngộ thật sự, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để chúng ta tiến hóa trong cái con đường giải thoát. Nhưng mà khi chúng ta đặt niềm tin với những đối tượng mà không đáng phải đặt niềm tin đó, thì coi chừng chúng ta sẽ bị thất vọng và chúng ta sẽ bị đổ vỡ niềm tin ở trong tương lai. Cho nên ở đây, chúng tôi muốn trình bày với quý vị ba cái khía cạnh này. Xét về đời thường thì những người bạn trung thực, chân thật là những người chúng ta đáng đặt niềm tin. Còn những người mà a dua định hót thì đó chúng ta không đáng đặt niềm tin. Thứ hai nữa, cái đối tượng mà chúng ta nên đặt niềm tin đó là những người giàu cho họ sền soàng hay là họ nghèo khổ, cái vỏ ở bên ngoài, cái vẻ ở bên ngoài, nhưng mà người đó sống đạo đức tốt thì người đó là người đáng cho chúng ta đặt niềm tin để chúng ta thân cận. Còn những người mà bề ngoài hào nhoáng bóng mướt nhưng mà thật sự họ là người phi đạo đức, vô đạo đức, thì những người đó không đáng để cho chúng ta đặt niềm tin, không nên xu hướng theo họ. Còn hạng thứ ba đó, trường hợp thứ ba là những bậc chân chánh giác ngộ thì chúng ta đặt niềm tin. Còn những người mà không giác ngộ mà tự nhận mình là người giác ngộ thì như vậy người đó không đáng được đặt niềm tin. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như thế. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
sa tu sa tu. Con xin kính tri ân đến sư phụ Tịch Siêu qua câu thảo luận vừa rồi. Bạch sư phụ, ở đây thì cho con thêm hỏi thêm sư phụ một câu tiếp theo nữa. Tranh thủ giờ này thì cũng còn thời gian nhiều và sư phụ đang có mặt ở trước máy, do vậy thì xin cho con được hỏi một câu nữa. Theo cái ở trong cái đời sống bình thường á, con thấy có những người mà người ta, ví dụ như cái đối tượng đó là đáng tán thán đi, ví dụ như đối với Đức Phật hoặc là các vị mà tu hạnh đầu đà, hoặc là nói chung là những người cư sĩ ưu tú của Đức Phật ở trong cái thời đó, thì những cái vị này là những cái bậc hoặc là những cái đối tượng đáng tán thán, nhưng mà lại không được người ta tán thán. Thì vậy thì cái người mà người ta không tán thán mà ngược lại người ta còn có cái sự phỉnh báng, vậy thì thường thường là do rơi vào về tà kiến, tham tà kiến, hay là họ rơi vào tham ngã mạn. Thì thật sự ra con thấy có những lúc, có những người thì ở trong cái cuộc sống này có nhiều điều người ta ít khi nào người ta phê bình những người khác, còn có một số người thì người ta rất là thích phê bình người khác. Vậy thì trong cái trường hợp này là do họ bị tà kiến dẫn dắt hay là do họ bị cái sự ngã mạn dẫn dắt? Con thỉnh sư phụ quan thủy thảo luận giùm con thêm một câu thứ hai này nữa. Con kính thỉnh sư phụ.
Kính thưa quý vị, trường hợp này thì nó có do cả hai, mà nó đúng ra thì nó do cả ba, do ba nguyên nhân. Người có tà kiến vì họ hiểu lệch lạc, hiểu sai cái chân lý, do đó cho nên đối với người, với những cái đối tượng mà đáng được tán thán như là Đức Phật thì họ không có tán thán. Mà đối với những tà sư ngoại đạo thì họ lại cho rằng những người tà sư ngoại đạo đó hành khắc khổ như thế, hành khổ hạnh như thế là đúng, thế là họ tán thán. Thì trường hợp đó là họ bị tà kiến dẫn dắt. Còn thứ hai, cũng có thể có một trường hợp là do ngã mạn. Thí dụ như đối với người mà họ cạnh tranh, họ không bao giờ họ thích tán thán đối thủ, họ chỉ muốn chê bai đối thủ thôi. Còn những người mà thuộc về phe nhóm của họ thì họ lại tán thán, dù cho người trong phe nhóm của họ không đáng được tán thán, họ vẫn tán thán. Và luôn luôn họ có cái sự ngạo mạn, cho rằng cái gì của mình là đúng. Trong trường hợp đó, họ sẽ chê những người nào mà không đi theo cái chủ thuyết của họ, và họ chỉ khen những người nào đi theo cái khuynh hướng của họ. Còn cái trường hợp thứ ba là do nơi dốt nát, tức là do vô minh. Người mà dốt nát, họ không có trí tuệ để họ cân nhắc, để họ suy tư, để họ đánh giá đúng mức đối tượng, cho nên có đôi khi họ bị nhầm lẫn. Người đáng tán thán thì họ lại chê, còn cái người không đáng thán thì họ lại khen. Như vậy không phải là có hai mà nó có đến ba lần. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đền Đức Phật tính là như thế. Nam Mô Phật Thầy dạ.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận dùm con hai câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Quyền đã mới trở lại room. Con thỉnh đại đức Quang Hỷ ngồi nghỉ mệt tí xíu, sau đó thì con sẽ thỉnh đại đức thảo luận. Bây giờ thì con kính lễ đến đại đức Pháp Đăng. Con không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được, xin thỉnh đại đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, xà thủ con thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng rồi. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Đối với cái trường hợp mà những cái người mà đáng được tán thán mà người đó không tán thán, mà ngược lại còn có nhiều khi phỉ báng nữa, thì vậy thì hậu quả của những người đó sẽ bị như thế nào? Vì rằng thì câu hỏi này con đặt đến đại đức Phật Đăng, vì rằng con biết đại đức Phật Đăng coi rất là nhiều kinh điển, nên còn thỉnh đại đức Quang Hỷ cho biết được là cái hậu quả của cái người mà đối với những cái đối tượng mà không đáng tán thán, mà những cái người đó người ta tán thán thì người ta bị cái hậu quả gì. Đại đức có thể cho thêm vài cái trường hợp mà điển hình đã xảy ra ở trong kinh rồi mà đại đức đã đọc qua. Con thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận dùm. Nam Mô Bụt Thầy dạ.
Tăng câu hỏi của thầy Đức Tính thì chúng tôi xin trả lời như thế này. Bởi vì chúng ta nói thật sự thì có khi nào mà chúng ta nghe một ai đó mà tán thán mà chúng ta hướng tâm đến được, mà chúng ta có cái trí tuệ suy tư, những cái điều đó chúng ta phải biết rồi thì chúng ta mới có thể tán thán được. Thật sự thì quý vị thấy như là lúc mà Đức Phật ngài nói với tôn giả Ananda, khi mà tôn giả A Phí Thư trong cái thời Đức Phật quá khứ đó, thì vị này có thể làm cho ngàn thế giới nghe được cái tiếng của mình. Thì khi mà nghe cái câu chuyện đó thì tôn giả Nam Đa mới hỏi Đức Phật với Như Lai như thế nào. Thì Đức Phật ngài nói gì cho tôn giả A Phí Phu cũng chỉ là kinh văn thôi, đối với Đức Phật thì là một vị đạo sư, đó là hàng đệ tử. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài nói rằng ngài có thể làm tam thiên đại thiên thế giới nghe cái tiếng của ngài. Đó lúc bây giờ thì tôn giả Nam Đa hỏi rằng ngài làm như thế nào, thì ngài nói rằng ngài dùng cái thần thông, nghĩa là cái hào quang nó tỏa ra tam thiên đại thiên thế giới, thì trong cái hào quang đó cái âm thanh phát hiện phát thanh lên. Nếu bây giờ tôn giả Nam Đa tán thán Đức Phật thì lúc bây giờ tôn giả Ô Đa Dí mới nói rằng vậy chứ hiền giả được cái gì. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới quở trách tôn giả Ô Đa Dí rằng chớ có nói như vậy, vì A Nan Đa trong kiếp này là trở thành nó vị là không có luân hồi nữa, chứ còn nếu mà còn luân hồi thì với cái sự tán thán đó 7 lần sẽ làm vua chuyển trời giới thích 7 lần sẽ làm được làm chuyển lên thánh vương. Thì Đức Phật ngài nói như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài biết được cái quả báo của cái sự tán thán mà tôn giả Nan Đa khi nghe Đức Phật ngài nói về bậc đạo sư. Rồi chúng ta thấy cũng rất là nhiều người mà họ rơi vào địa ngục suốt một kiếp trái đất. Chúng ta thấy như là Xú Lắc Khá Ná hoặc là Cô Ca Lý Cá là những cái người mà trong khi đẹp đa kinh năm điều đó, năm điều đối với Đức Phật đó, như là suốt đời chỉ tăng, suốt đời ăn chay, suốt đời lụm giải bó ma, suốt đời đi cất thực, suốt đời đó thì không có đi tre tăng, suốt đời còn ở trong rừng, không ở góc tiên. Thì lúc bây giờ đó quý vị biết rằng thì cô á, từ đề đa có mấy vị thì cô trong đó có cô ca lý cá, rồi có mấy vị đó mà có những cái sự bất kính đối với Đức Phật và luôn cả hai cái vị tinh văn thượng thủ nữa. Chúng ta thấy như là lúc mà lần đó mà chia rẽ rồi đó thì một số 500 vị tỳ khưu đi theo đề đa bỏ Đức Phật. Thì lúc bây giờ tôn giả Sariputta, tôn giả Móc Đa Ná đi theo. Khi tới Đẹp Đa thì hai cái vị này Đẹp Đa cũng làm như Đức Phật vậy đó. Đẹp Đa nói giờ này mệt rồi, ta nghỉ, hai vị hãy thuyết pháp cho chúng tỳ khưu. Thì lúc bây giờ tôn giả Sariputta, tôn giả Móc Đa Ná đó đã thuyết giảng. Thì lúc bây giờ đó có một cái vị tỳ khưu mà chúng tôi nhớ cô ca vị tỳ khưu đó làm vào nói với Đẹp Đa là ngày một liên này khá là phất là những cái vị mà giống như là theo Đức Phật vậy đó, những cái vị không có thể tin tưởng được. Nhưng mà Đẹp Đa đó thì cứ nghĩ rằng mình bây giờ Đẹp Đa và Đẹp Đa nghĩ rằng mình giống như Đức Phật vậy, bây giờ khá là phất một liên theo đầu mình nữa. Nhưng mà trong lúc đó thì hai cái vị đó đã thuyết pháp và dẫn 500 vị tỳ khưu trở lại với Đức Phật với một vị thuyết pháp và vị dừng mình không, đó là một liên này khá là phất. Thì lúc bây giờ đó cái vị đi theo Đẹp Đa đó thì cái vị này có tà kiến rất là nặng, và vị đó cũng là một trong 144 người rơi vào trong địa ngục suốt một kiếp trái đất. Thì quý vị thấy một cái vị mà đáng tán thán luôn cả trong kinh nói đến cô Ca Lý Cá là một cái vị tỳ khưu mà thường kỹ bán là một người mà rất là phất, cũng rất xuống địa ngục xe hồng rất là kinh khủng, mà để cái từng địa ngục thứ bảy mà được ví dụ mà từng địa ngục thứ nhất là 10 bao hạt cải, và cái từng địa ngục thứ hai là gấp 10 lần, 10 lần có nghĩa là 100 bao, cái địa ngục thứ ba gấp 10 lần cái địa ngục thứ hai, có nghĩa là 100 bao giờ thành 1000 bao, và cái địa ngục thứ tư thì gấp 10 lần cái địa ngục thứ ba. Thì xuống cái địa ngục thứ bảy là địa ngục sen hồng đó, thì cô Ca Lý Cá đó phải rơi vào trong cái địa ngục đó. Thì quý vị thấy đó, đối với ngày một liên ngày sáu thất đó, là Đức Phật này nói cô Ca Lý Cá là hãy lên hiền thiện với hai cái vị tinh văn thượng thủ này. Nhưng mà cô Kalika thì nói những vị là ác dục, mà những vị này là ác ác dục, ác kiến, đủ nói cái tham dục gì á. Thì cô Kalika thường có những cái lời mắng chửi như vậy đối với hai cái vị tinh văn thượng thủ. Thì sau này vị đó rớt vì một sen hồng á, mà chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái người mà ngay trong cái kỳ của Đức Phật. Đức Phật là vị đó mang tháng, ví dụ như là thấy như Magali Giá vậy đó. Đức Phật này thuyết pháp độ cho hai vợ chồng cũng như là cha và mẹ của Magali Giá đắc đạo quả là hàm. Ngược lại Magali Giá không có mang ơn mà lại quay tay hiềm thù sao này muốn người côn đồ để mắng chửi Đức Phật. Thì chúng ta thấy Magali Giá chết cũng không có hiền thiện, bị cài bị sắt bị rải rơm bị đốt mà chết. Và chúng ta cũng thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật là chân cha cũng bị bức rút. Đối với Đức Phật là những cái bậc đáng tán thán thì lại không tán thán, mà tán thán ngoại đạo, nghe lời ngoại đạo hay là lời sinh ra đúng. Và chúng ta thấy trong cái thời kỳ của Đức Phật cũng, nếu chúng ta kể thì cũng có nhiều người lắm, người mà Đức Phật là bậc đáng tán thán họ không tán thán, họ lại chỉ trích Đức Phật. Trong số đó thì Đức Phật là tuyên bố trong luật mà chúng ta đọc có 144 người đọa xuống một kiếp cái đất. Thì quý vị thấy đối với những cái người mà những người không đáng nói thế là luật sư ngoại đạo, là Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, chúng ta nghe người nói tăng luật sư ngoại đạo ra đời xuất hiện ở đời giống như một cái lưới vậy, chúng sanh giống như những con cá vào lưới đó. Vì luật sư ngoại đạo đó có những cái tà kiến và chúng sanh bị dính vào những cái tà kiến đó giống như con cá mà dính vào lưới vậy, và sau khi tân quả mình chung họ rơi vào khổ cảnh. Thì quý vị thấy nhìn vào thì khi người tử chúng ta cũng nói con dễ giải là đạo mà cũng là đạo. Chúng ta những người Phật tử nhiều khi đạo mà cũng là đạo, chúng ta nói một câu nói cho vui vậy thôi, chứ thật sự là chúng ta coi trong luật sư ngoại đạo đương thời lúc bây giờ Đức Phật thì tuyên bố những người đó là những cái tà kiến. Và những người nào theo những người đó thì mắc vào những cái tà kiến đó, khi mà thân bản mình chung nó rơi vào trong khổ cảnh. Hay là những người thấy kinh một kinh Đức Phật này quan sát thấy 91 chiếc trên đất á, không có một cái người ngoại đạo nào sinh về cõi trời, mà chỉ có một người thôi, một người ngoại đạo đó kinh nhân quả, nói về nhân quả chỉ có một người ngoại đạo sinh về cõi trời thôi. Như vậy thì khi Phật tử chúng ta nói đạo nào cũng là đạo đó, chúng ta nói câu đó thì nghe chúng ta nói để mà chúng ta có suy nghĩ hay không có suy nghĩ. Cái đó là cái cách của chúng ta thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta nghe Đức Phật này nói trong những cái kinh độ mà Đức Phật này nói 91 kiếp trái đất, ta không thấy một người ngoại đạo là sanh về cõi trời. Chỉ có sanh về cõi trời thôi mà họ còn không có thì huống hồ gì ấy, thì họ nó là làm sao mà họ chứng đắc được đạo quả. Thì sư cũng đọc luật sư ngoại đạo nhiều, họ cũng không rất là thường kiến, cũng là đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, hành kiến. Thì họ đa số họ rất là tà kiến. Dù những cách của họ đó mình nghe thì mình thấy họ cũng có tu hành, họ cũng giữ giới gì nữa, nhưng mà thật sự họ đa số là họ hiểu sai lầm, họ bị tà kiến. Nên Đức Phật này mới nói là luật sư ngoại đạo giống như là những cái lưới mà văng trong nước giữa những con cá nó mắc vào lưới chúng sanh á. Thì ở đời này á, người dính vào luật sư ngoại đạo khi mà rơi vào cũng khổ cảnh á. Nên nhiều khi quý vị thấy không phải là chúng ta không có đọc về luật sư ngoại đạo, bởi vì khi thì quý vị nhận định như thế nào, nhưng mà thật sự nếu mà người có lòng tin nơi Đức Phật, tán thán cái nhất thiết chuyển trí của Đức Phật, vô chướng ngại trí của Đức Phật, đại bi định trí, song thông trí, hay là những cái trí tuệ mà Đức Phật này có được, với những cái trí tuệ đó này thấy như vậy, chứ không phải là quý vị nên có một cái lòng tin đối với Đức Phật là xuyên qua những cái những vị chư thiên phạm thiên những người đó mà họ có thần thông, họ cũng thấy như Đức Phật là những chúng sanh nó rơi vào khổ cảnh, chứ không phải là chỉ Đức Phật mà nói sao rồi mình nói ồ mình tin vậy. Nhưng mà nếu mình có những cái thần thông thì mình sẽ thấy được những cái người mà theo những cái ngoại đạo đó thì đa số cái thân quả mình chung họ rơi vào khổ cảnh, tại vì họ rất là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Quý vị thấy như là Tăng Giới Giá đó, ổng từ không học máu, ổng chết, ổng cũng rơi vào khổ cảnh. Mà quý vị thấy Đức Phật đó, là bậc đạo sư, là xã Lợi Phất, là một người đi theo Đức Phật, thì ổng cũng nói là thà là ổng ngồi đầu con gà còn hơn là ngồi đương chim phụng. Đức Phật là đệ tử Đức Phật, người trí tuệ theo Đức Phật, còn người ngu theo ổng. Nhưng mà khi mà 200 người mà đệ tử của ổng đi theo, mà xã Lợi Phất đi tới đây gặp Đức Phật đó, thì ổng tức, ổng học máu, ổng rơi vào khổ cảnh. Thì quý vị thấy ông Tăng Giới Giá là một cái vị ngoại giáo mà có chủ thuyết là luân hồi tịnh hóa. có nghĩa là cuộc đời này á, mình luân hồi tới một kiếp, một lúc nào đó giống như cùng chỉ mình thả ra nó hết cùng chỉ, cũng như cuộc đời mình luân hồi á, mà nó vậy thôi chứ không có nhân quả. Thì quý vị thấy một cái người tu nhưng mà họ chủ thuyết cái thuyết luân hồi tỉnh quá, thì họ không có trí tuệ để họ thấy nhân thấy quả, rồi trong cái giáo đạo của họ cũng không thấy điều này, nên họ mới chủ thuyết luân hồi tỉnh quá. Là có nghĩa là đời sống mình nó như luân hồi vậy, như là cùng chỉ thả chạy dài vậy đó. Hoặc quý vị thấy cái người họ chủ thuyết thượng đế, thượng đế đồng ý rồi là coi như là mình tốt rồi. Có nhiều người họ cũng tự tin một cái vị nào đó, mà họ nghĩ rằng vị đó đồng ý mình là mình đi về cảnh giới này cảnh giới kia, nhưng mà thật sự quý vị thấy điều đó không có phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Nó trở thành cái thường kiến, có một cảnh giới là thường tồn và vĩnh cửu đó, là thường kiến. Hay mình nói mình chết, mình kiếp này mình làm người, kiếp sau làm người, hay mình nói luôn cái chân tâm Phật tánh, mình có chân tâm Phật tánh cũng là một cái tư tưởng thường kiến. Nếu mình nói một cái khích lệ thì được, nhưng mà nếu mình hiểu theo cái cách đó thì mình không nỗ lực tu tập thì mình cũng rất là thường kiến. Mình nghĩ rằng có cái chân tâm Phật tánh nên mình đâu cần phải tu đâu. Để chúng tôi gặp những người nào nói như vậy, chúng ta nói rằng có chân tâm Phật tánh quý vị khỏi cần tu. Tại vì có chân tâm Phật tánh thì quý vị chỉ giác ngộ thôi. Đâu thể nào mà có thì nó sẽ nhiễm lộ thôi. Nhưng mà thực sự Đức Phật này tuyên bố, nếu mà học con A Tỳ Đàm thì chúng ta phải thấy nó không có vậy. Đồng ý có tâm đạo, có tâm bất thiện, hễ tâm bất thiện hết thì tâm đạo mới sanh khởi. Đây là một cái câu mà chúng ta thấy rất là khó có thể mà mình lãnh hội theo cái cách mà mình suy nghĩ, một cái cách mà nó lệch lạc mà có thể chúng ta thấu triệt được điều này đâu quý vị. Thành ra có nhiều khi chúng ta rất là dễ tán thán những cái người không đáng tán thán. Nhưng mà khi gì đấy đạo nào mình nói cái câu nào đạo nào cũng là đạo, mình nói cái câu đó thì gần như là đạo nào cũng đáng cho mình tán thán. Nhưng mà thật sự với cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì Đức Phật này thấy những người mà rất là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến đó, thì họ khó mà sanh về cõi trời, vì họ không có nỗ lực tu tập những công đức, hoặc là không có tưởng nhớ những công đức của họ làm. Họ nghĩ đến một cái đấng nào đó có thể che chắn cho họ, đưa rước họ, chứ họ không có nghĩ đến cái nhân quả mà do mình làm. Nên quý vị biết tại sao mà Đức Phật này dạy mình những bố thí, trì giới, quy y tam bảo, rồi phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm khí, niệm giới, niệm thiên không? Và mình niệm thí là mình niệm cái sự bố thí của mình, mình quan hỷ sự bố thí của mình. Niệm giới là mình nương tựa vào cái giới, ngũ giới của mình, chia xét cái giới mình trong sạch. Chính cái điều này nó cho mình sanh về cõi trời, quý vị. Niệm Phật là mình hiểu Đức Phật là một cái ân đức. Đức Phật là bậc đạo sư này là trong sạch, không có phiền não lậu hoặc. Rồi mình cố gắng mà làm giống như Đức Phật. Nếu mình niệm Phật mà theo cái cách đó thì nó đúng với cái cách mà Đức Phật gọi là 10 cái hồng danh của Đức Phật. Thì trong cái câu hỏi thì Đức Pháp Tính thì chúng tôi chỉ trả lời là ở trong cái người mà được sanh về trời người á, là do những người đã biết về cái những điều nên biết, là Đức Phật này tuyên bố là người đó có lòng tin đối với Phật Pháp Tăng mà cũng có lòng tin đối với nhân quả, là cái sở hành của mình mà sau khi tin quả mình tin người đã sanh về cõi trời. Thì những người mà họ không hiểu được á, thì họ ít nhiều đó họ cũng với vô minh, họ không có trí tuệ đó. Thì chính cái vô minh đó làm cho họ xa vào đọa xứ, và tùy theo cái vô minh đó nó dày đặc hay là nó ít hay nó nhiều, cái tà kiến ít hay cái nhiều, cái dục lậu nó cái kiến lậu nó ít hay nhiều, chúng nó rơi vào khổ cảnh nhiều hay ít đó, do những cái vô minh, cái tà kiến đó. Thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin trả mít cho Đức Phật Tính.
Dạ, sa thú con kính tri ân những ý của Đại Đức Phật Đăng đã trả lời qua câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì con xin được thỉnh Đại Đức Tây Quyên quan hỷ trở lại với Trung. Không biết Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Sa Thú, Đại Đức Tây Quyền. Ở đây thì bây giờ con thỉnh Đại Đức Tây Quyền quan hỷ thảo luận về một cái vấn đề này. Đối với những người mà người ta không có thích tán thán, không có thích tán thán những cái người mà đáng được tán thán, mà ngược lại thì người ta còn chê bai những cái người mà đáng được tán thán. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh Đại Đức thảo luận giùm. Vậy thì những cái người mà người ta có cái tính như vậy á, thì người ta dễ bị những ngọn gió được những ngọn gió đời xô ngã những người đó lắm, phải không? Thì thường thường á, tại vì mình nghe người ta nói là ví dụ như là phi bụng ta ra bụng người, thì ví dụ như là mình cứ chê bai người ta hoặc là mình không có tán thán đúng cái đối tượng đó, thành ra những cái người đó thì thường thích người khác tán thán mình. Vậy thì những cái người đó có như là có dễ dàng mà đứng vững trước tám ngọn gió đời hay không? Con xin thỉnh đây Đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thám Ma Giá, Nam Mô Sẵn Khai Giá. Kính con kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Phật Tính, đại đức Pháp Đăng, đại đức Bình Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào quý tôn nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Quả thật thì nếu như mà chúng ta tán thán cái người mà đáng được tán thán thì chúng ta không tán thán, mà chúng ta lại tán thán những người không được tán thán, hay là một cách khác, tức là chúng ta bị gặp những cái tình huống như vậy trước tán ngọn gió đời thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Quả thật thì cái câu này cũng là lạ, những gì mà chư Phật tử ở trên râm nói cũng là đúng thôi. Cái điều mà Phật mà chúng ta đáng tán thán nhất, chúng ta quên Phật rồi chúng ta tán thán những người khác, đó cũng là cái bài giảng hôm nay nó ý nghĩa vậy. Đó là cái lý thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai, một cái nghĩa lớn lao nữa, chúng ta theo Phật chứ không theo ai. Không có ví dụ ai mà sánh so sánh bằng Phật hết, dẫu cho ngày người đó ngày hôm nay là cái gì cả, bởi vì Phật là cao cả nhất. Chúng ta là người tin Phật mà chúng ta không tôn Phật, chúng ta đi tôn người khác, mà những người đó dẫu cho là bất cứ là cái gì giá trị tuyệt đối, chúng ta phải tạo lập một niềm tin vững chắc. Và từ chỗ đó, một niềm tin vững chắc mà có cái trí tuệ, không phải chúng ta tin mù, tin tầm bậy, mà chúng ta tin ở một cách, tức là người này nói bằng sự giác ngộ, nói bằng sự thắng đạt, nói bằng sự tự mình thực nghiệm, chứ không phải nói bằng cái lời mà hứa hẹn viển vông, và nói bằng một cách tâm đắc, nói bằng cách tức là để mua chuộc lòng người. Phật không kêu ai đi theo Ngài, không cần ai phải đến phải lễ lại Ngài cả, mà Ngài cần ai đi theo dấu chân của Ngài. Chúng ta cần hiểu điều đó. Cho nên những lời khen, những lời tán thán, những ai quy lễ Ngài, tất cả giá trị đó đối với Ngài không là vấn đề. Không cần áp thiết pano, không phải vận động nhiều người đi theo ta. Phật Ngài không cần. Không cần những người mà đi phải tin theo ta, phải nhớ ta, phải tôn sùng ta, không cần. Mà các ngươi hãy đi trên những đường ta đã đi, hãy làm những gì như Như Lai đã làm. Đó là cái điều mà chúng ta lưu ý. Chúng ta phải nhớ về cội nguồn, chứ không vì ảnh hưởng bởi một bề thế lớn lao của một nền văn hóa, của một nền khoa học, của một cái người nào mà có tiền tài uy tín danh vọng gì, tất cả điều đó, những cái điều đó Đức Phật Ngài coi là rác rưởi, Ngài đã bỏ xuống rồi từ lâu rồi. Đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Cho nên cái giá trị đạo pháp đây mà chúng ta không biết tôn trọng thì còn nói gì nữa. Còn quả thật thì ở trên tám ngọn gió đời mà, thì dẫu người ta khen chê vui hoặc ta khen mình, người ta nói xấu về mình, thì đứng trên tinh thần Đức Phật nói tất cả những cái điều đó là nó là gió đời. Nó là gió đời thì nó là một cơn gió, nó thoảng qua. Nó cơn gió nó thoảng đi qua. Thì dầu chứ người ta chê mình thì cũng là một cơn gió qua, rồi người ta ghét mình cũng là một cơn gió qua, người ta tán thưởng mình rồi mình được lợi mất lợi. Nếu như người nào đó biết rằng sống trong cuộc đời những gì mà chúng ta có mà nắm bắt được, nó chỉ là một cơn gió, nó chỉ là một cái cơn, mà cơn tạm gọi tức là một cái cơn bão, một cái cơn giông nhẹ nhàng rồi đi qua, thì quả thật cuộc đời chúng ta trước nhất là chúng ta phải đối diện và tắm ngọn gió đời, khen chơi vui buồn khổ, chúng ta đừng có cầu chấp nó quá, đừng có mong rằng người ta mãi mãi sẽ luôn luôn. Mình biết rằng người ta hôm nay người ta khen mình, ngày mai người ta sẽ nói xấu mình, người ta sẽ chê mình. Nếu như người nào có một sự chuẩn bị tư tưởng đó, người đó sẽ khỏe, người đó sẽ đứng vững vô cùng. Còn muốn rằng tất cả mọi người phải khen tôi hoài thì điều đó không có đâu. Ngày xưa chúng ta thấy những người thuận duyên với Phật thì người ta đi theo Phật, những người không thuận duyên với Phật người ta cũng chống chế, chống bán Phật. Điều này cũng không lạ, chứ điều này chỉ chúng sinh phàm phu. Một con người tịnh lặng tất cả những phiền não, một con người giúp ích cho đời, hy sinh cao cả cho đời mà còn phải bị như vậy, đừng nói chi là chúng sinh bình thường như ta. Thì chúng ta khi chúng ta có sự so sánh gì làm cho tâm chúng ta cũng không có bị một cái sự bực bội, không có bị một cái sự phải buồn, phải đau khổ, phải lo lắng này nọ, suy tư gì cả. Điều đó chắc chắn là nó là như thế. Vậy chúng ta thấy Phật mới dạy mới đúng. Sống hiện hữu, còn phàm phu sống hiện hữu trong cuộc đời này, chắc chắn chúng ta sẽ bị đau khổ, chắc chắn chúng ta sẽ bị nhiều cái mà chúng ta không được vừa lòng, không được như ý muốn. Thì bởi vì mới là cuộc đời mới đau khổ như vậy. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy, thời chúng ta sẽ không có phải bị ảnh hưởng bởi cái lời khen tiếng chê, hay là bị một cái sự áp lực nhiều. Khi chúng ta làm một cái việc gì đó, đừng bao giờ hy vọng một cách hoàn mỹ rồi nó sẽ kết quả cho ta. Cái cuộc đời này, cái nghiệp quả này và cái việc nó sẽ xảy tới, nó không như là một bài toán 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, vân vân. Không phải là như vậy. Mà cuộc đời này nó có thể đổi thay. Bởi chúng ta đang được cộng 1, lập tức chúng ta bị trừ tới âm luôn. Nó tới 11, chúng ta mất tới 11, chúng ta được có 10 mà chúng ta mất tới 20, 30, 50. Cũng nó là như thế đó. Thì khi đó chúng ta biết, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hết sức là khỏe, hết sức là tốt và hết sức là có một cái sự khỏe khoắn. Chứ còn nếu như trong cuộc đời này mà chúng ta được mãi khen đâu, không ai mà được mãi khen mà cũng không ai bị chê mãi. Tất cả nó chỉ là cái gì? Tất cả nó chỉ là một cái điều tạm thời mà trong cuộc sống này. Cái chuyện vui buồn, cái cảm thọ, niềm đau, nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn, nó là một tiếp diễn, nó là một cái điều hàng thường xảy ra xung quanh ta. Bây giờ nếu như chúng ta sống mà có một cái ý niệm tốt, sống mà có một sự chuẩn bị như vậy, sống mà có một sự cẩn trọng, sống mà có một sự suy xét trước sau, tâm tư và tiến bước như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sống được yên vui. Còn nếu như không, thì chúng ta cảm thấy nó đau khổ vô cùng. Đời nó không như là mơ, đời nó không như là chúng ta tính toán, đời nó không như chúng ta ước mong. Mà chúng ta ước mong nhiều thì chúng ta đau khổ cho nhiều, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại cũng càng nhiều. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết. Tất cả chúng sinh không ai giống ai, tất cả chúng sinh không ai mà có một cái tâm hồn thư thả, có một tâm hồn mà hiểu biết, có một tâm hồn mà cầu tiến, có một tâm hồn mà hiểu và chấp nhận được cái hoàn cảnh khó của mình đâu, mà cũng luôn muốn cho mình phải được thuận mai, luôn muốn cho mình được nhiều lợi lạc, luôn muốn cho người được nhiều người này, được làm cho ta tốt đẹp. Nhưng nếu như nó không được cho ta thì thôi, ta hãy cho nó đi qua. Chúng ta hãy coi nó là một cái chuyện gì đó nó bình thường. Thì bây giờ hôm nay mình có thì chắc chắn là ngày mai cũng không có, cũng không là lạ. Hôm nay là tốt, ngày mai đó là xấu, cũng là hôm nay được thắng, ngày mai thua. Thì nếu hôm nay chúng ta được may mắn nhiều, ngày mai chúng ta không được cái gì hết, thì nó là như vậy mà. Thì khi chúng ta có một cái sự phản hồi như vậy thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được an lạc. Còn bằng ngược lại, nếu như không thì hết sức là nguy hiểm. Và cái sự nguy hiểm này không chỉ đơn giản nó là làm cho ta phải đau khổ, mà cho ta còn phải gặp nhiều cái điều đau buồn vô cùng. Đó là chúng ta thất vọng. Và cuộc đời này chúng ta phải sống và đối diện với sự thật của nó. Những gì tiếp diễn ra trước mặt đây thì chúng ta sắp xếp và giải quyết nó, chứ cũng đừng đau khổ, đừng có phải mệt mỏi nhiều. Giờ xin có đôi điều trả lời câu hỏi của Đại Đức Phật Tính như vậy. Tiếp theo kính thỉnh Đại Đức quay lại rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Tây Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì kính bạch sư phụ Tây Siêu, không biết sư phụ còn ở trước máy hay không? Nếu sư phụ còn thì xin thỉnh sư phụ nghĩ cho con một cái tín hiệu để con sẽ, dạ, con sẽ đặt ra một câu hỏi sau cùng với sư phụ. trong cái trường hợp ngày hôm nay con thì con nghiêng về thật sự ra thì thấy mình thấy ngày nay nó có nhiều rất là nhiều cái phiền phức khi mà người ta nhận bệnh sai lầm, vì vậy mà con chú trọng vào cái điều này. Bây giờ đó thì câu cuối cùng con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Đối với cái người mà người ta cái chỗ mà đáng tán thán mà người ta không tán thán, hoặc là cái chỗ mà đáng tín nhiệm mà người ta không tín nhiệm, thì đó là cái tâm bất thiện. Phải nói rằng thường thường nó sẽ bị rơi vào cái tâm bất thiện, nó sanh lên. Nhưng mà thì ở trong tâm bất thiện thì con nhớ rằng là trong tâm bất thiện thì lúc nào cũng có cái si phần nó sanh lên trong đó, si vô tàm vô quý. Vậy thì con muốn hỏi rằng những cái trường hợp mà cái chỗ mà mình đáng tán thán mình không tán thán, đáng tín nhiệm mình không tín nhiệm thì vậy thì cái do cái si nó ngăn che, hay là do cái phóng vật nó ngăn che? Ở đây thì giữa cái si và cái phóng vật đó thì nó đều sanh trong tâm bất thiện hết rồi, nhưng mà con muốn thỉnh sư phụ thảo luận dùm cái nào nó mạnh hơn, là si nó mạnh hơn hay là do phóng vật nó mạnh hơn nên người này có cái sự nhận định sai lầm. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì nếu mà nói đến cái sự sai lầm khi một người mà có cái sự nhận định sai lầm một việc gì đó, cái sự sai lầm đó gốc của cái sự sai lầm đó là do vô minh, tức là do si. Nhưng mà bên cạnh thì nó vẫn còn có những cái phiền não khác tác động làm cho có sự suy nghĩ sai lầm. Chẳng hạn như xã si đã gọi là si mà đi với tất cả 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì si tâm sở mà đi với 12 tâm bất thiện đó thì chúng ta không thể nói, không thể khẳng định được rằng chỉ do duyên vô minh hay là do phóng vật, mà chúng ta phải nói rằng tùy trường hợp. Có người họ vì tham mà mù quáng, vì tham mà mù quáng, tham lợi mà mù quáng, vì yêu mà mù quáng, vân vân. Thì như vậy đó là si là gốc, nhưng mà bên cạnh đó là do cái nhóm của tham. Mà nhóm của tham á thì nó còn có cái nữa là do tà kiến, si nó sanh với tâm tham mà tương ưng tà kiến cũng làm cho sai lầm, mà tương ưng với ngã mạn thì cũng làm cho sai lầm. Người ta nói cái điều đó đúng, nhưng mà do mình cái tâm ngã mạn tự cao cho rằng cái gì mình suy nghĩ mình nói ra là đúng, người khác nói là sai, thì trong trường hợp đó là tự nhiên do cái tống cao ngã mạn của mình không nhận thức, không nhận ra cái ý nghĩa cao siêu của cái lời nói người ta. Cho nên tham nó cũng có những cái thành phần mà nó làm cho sai lầm bởi vì nó thuộc bất thiện pháp. Rồi tâm sân á, si mà phối hợp với tâm sân, đã si là sai lầm rồi, nhưng mà chính do sân nó làm cho sai lầm hơn nữa. Bởi vậy người ta mới nói cái câu ăn quá mất ngon, giận quá mất khôn á. Khi mà tâm sân sanh khởi là lúc bây giờ mình không còn biết cái phải cái quấy nữa, cái đúng cái sai nữa, thì như vậy đó trường hợp này vô minh, nhưng mà do sân nó làm cái gốc. Rồi lại nữa, nếu mà nói về hai tâm si thì si là gốc sai lầm, nhưng mà si tương ưng với hoài nghi. Người mà có cái tâm hoài nghi, do dự vân vân, không quyết tin, thì chính cái sự hoài nghi đó cũng làm cho họ hiểu lầm. Rồi phóng dật, bắt đầu nổi tới si phóng dật, thì lúc bây giờ vô minh là gốc, mà phóng dật là ngọn tâm si phóng dật đó. Si phóng dật này nó cũng là một cái sự sai lầm, bởi vì người mà không tập trung, ngồi mà si ngồi đây mà nghe đây mà suy nghĩ mông lung, nói chuyện lung tung, thì như vậy cái tâm phóng dật như vậy thì đương nhiên là bị sai lầm. Do đó cho nên chúng ta nói rằng không phải chỉ là phóng dật không, mà chúng ta cần phải chú ý vô minh nó là gốc của cái sự mờ ám tối tâm, cái sự si mê. Nhưng mà bên cạnh thì tất cả những pháp phiền não tương ưng với tâm bất thiện đều là những cái thành phần khiến cho chúng sanh bị sai lầm, đi lệch với chân lý, lệch với sự thật. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, còn tri ân sư phụ rất là nhiều. Phải nói rằng trong những tâm bất thiện, cái chi pháp nó là như vậy. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp mình căn cứ, cái nào làm gốc mà cái nào nó đồng sanh theo, thì phải nói rằng lâu lâu được sư phụ thảo luận lại thì con nghe con rất là hoan hỷ. Do đó một lần nữa con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Thượng tọa Thiện Siêu cũng đã hết chương trình thảo luận của Đông. Bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe bản tin Phật giáo trong ngày số 3041 do Sức Như Quang dịch, nói về trưng cộng thâu nhập mẫu máu của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Bản tin này sẽ được do Phật tử Vô Bất Vi sẽ trình bày. Bây giờ thì không biết Phật tử Vô Bất Vi có mặt ở trước máy hay chưa? Xin cho chúng tôi biết được một tín hiệu. Dạ, xa thú, kính mời huynh Vô Bất Vi.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sa Kha. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý thiện hữu trí thức thông tu. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh Đức Trang. Trung cộng thâu thập mẫu máu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đại Lạt Tăng La Tinh Gia, ngày 21 tháng 5 năm 2012, các cơ quan tình báo Trung Cộng đã bí mật thu thập các mẫu máu, nước tiểu và lông tóc của Đức Đạt Lai Lạt Ma và đang gia tăng việc cố gắng làm hại ngài. Chính quyền Tây Tạng luôn dân thông báo liệt kê những mối đe dọa khác nhau đối với sinh mạng của nhà lãnh đạo tinh thần chính phủ Lưu Vong. Buộc tội Trung Cộng đang có những kế hoạch cụ thể để làm hại ngài qua việc sử dụng những nhân viên khéo đào tạo, đặc biệt là phụ nữ. Các cơ quan tình báo Trung Cộng đã gia tăng những cố gắng để thu thập những tin tức về tình trạng sức khỏe của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như thu thập các mẫu máu, nước tiểu và lông tóc của ngài. Cũng được biết thêm, Trung Cộng đang tìm việc làm hại Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng cách sử dụng các loại thuốc vô cùng tinh vi và các hóa chất độc hại. Đồng Xuân Ngô Đất, Bộ trưởng Bộ An ninh trong Nội các cho biết, chính quyền đã được thông báo về những mối đe dọa này qua các nguồn tin bên trong Tây Tạng. chúng tôi có mạng lưới tình báo riêng tại Tây Tạng, và chúng tôi nhận được những báo cáo từ các nguồn tin tại đó. Ông còn nói thêm, nghi viên đã gặp gỡ với tình báo Ấn Độ vài ngày trước để xem lại vấn đề an ninh của Đức Đạt Lai Lạt Ma và tăng cường biện pháp an ninh tại khu tự viện của ngài ở thị trấn Dharamsala thuộc Bắc Ấn. Hồi đầu tháng này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cho tờ báo Sunday Telegraph của Anh biết rằng ngài được cảnh báo những mưu sát hại ngài bằng cách sử dụng phụ nữ giả dạng các tín nữ thỉnh ngài chúc phúc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết các phụ nữ Tây Tạng sẽ choàng những chiếc khăn có tẩm thuốc độc và có thuốc độc giấu trong tóc. Họ sẽ giả vờ xin được tôi chúc phúc và chạm vào tay tôi, ngài nói. Nhưng ngài nói thêm không có cách gì để kiểm chứng, do vậy tôi không biết. Trung Cộng đã phản ứng một cách giận dữ với phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao buộc tội ngài loan tin thất thiệt, đánh lừa thế giới và gây nghi ngờ cho công chúng. Bắc Kinh thường xuyên buộc tội Đức Đạt Lai Lạt Ma tìm sự tách ly Tây Tạng ra khỏi Trung Cộng, một sự cáo buộc mà nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình đã phủ nhận, cho biết ngài chỉ tìm tự sự trị cho khu vực Hy Mã Lạp Sơn. Nhiều người Tây Tạng tại Trung Cộng than phiền về sự khủng bố chính trị và tôn giáo dưới sự thống trị của Trung Cộng, điều mà Bắc Kinh từ chối, và sự oán hận này đã quy lỗi cho các vụ tự thiêu tại những vùng có cư dân Tây Tạng kể từ các năm qua. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Giá. Con tin cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ, sa thú kiên huynh vô bất vi đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong cung được nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc buổi học của Lâm Phật Pháp Bất Thác Thân Má. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào Lâm Phật Pháp Bất Thác Thân Má để chúng ta được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chào và kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để văn hồi hướng và đóng rum. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú lành thay. Con kính thành thay mặt đại chúng chân rum. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều các chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường đạt, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Con xin hồi hướng phước lành, ca tụng
thân ba cõi cao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành cung quả thị nhân.
Thank you.